Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thụy My, Minh Anh, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 8 2015. Quân đội Bắc Triều Tiên được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Chính quyền Thái Lan thông báo điều tra về vụ ngôi đền tiến triển nhưng chưa biết hung thủ là ai. Luật siết chặt tự do tôn giáo của Quốc hội Miến Điện bị chỉ trích. Thủ tướng Hy Lạp từ chức mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội trước hạn. Macedonia đưa quân đội tới vùng biên giới để ngăn chặn làn sóng nhập cư. Mục mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc tố cáo Trung Quốc tăng tốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, sau cuộc đấu pháo hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng ra tối hậu thư buộc Seoul trong vòng 48 giờ phải dỡ bỏ các loa phóng thanh tuyên truyền vượt giới tuyến. Ngày hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng chiến tranh. Theo hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA, lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội triển khai tại vùng giới tuyến, sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh kể từ 17 giờ giờ địa phương ngày hôm nay, tức 8 giờ 30 phút giờ quốc tế. Hãng thông tấn này trích thông điệp của ông Kim Jong-un, theo đó các đơn vị nói trên phải hoàn toàn sẵn sàng cho chiến đấu và tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng, còn toàn tuyến biên giới phải được đặt trong tình trạng gần như chiến tranh. Thông báo nói trên được đưa ra sau cuộc họp tối qua của Quân ủy Trung ương Bắc Triều Tiên do ông Kim Jong-un đứng đầu. Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc có phản ứng tức thời. Seoul kêu gọi quân đội Bắc Triều Tiên không nên có những hành động thiếu suy nghĩ, lời lẽ trong nguyên văn, và cảnh cáo quân đội Hàn Quốc sẽ không ngồi yên trước các hành động khiêu khích mới. Về khả năng Bắc Triều Tiên có hành động liều lĩnh, ông Yu Ho-seo, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Triều Tiên ở Seoul bình luận, xin trích. Chúng ta đã từng chứng kiến điều này nhiều lần nhưng không có nghĩa điều đó không nguy hiểm, thực sự có khả năng một đụng độ dẫn đến xung đột vũ trang. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ tối hậu thư nói trên của Bình Nhưỡng sẽ hết hạn vào 8 giờ 30 phút giờ quốc tế vào ngày mai. Các loa phóng thanh của Hàn Quốc vẫn hướng về phía Bắc, vốn là đối tượng tấn công của Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua, tiếp tục phát đi các thông điệp mang tính tuyên truyền với một âm lượng như trước. Theo tuần duyên Hàn Quốc, ngư dân nước này tại các đảo ven biên giới được lệnh không ra khơi cho đến khi nào có quyết định mới. Washington và Liên Hiệp Quốc lo ngại trước diễn biến này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và tuyên bố tiếp tục theo dõi sát tình hình. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc nói, Liên Hiệp Quốc cũng theo dõi sát diễn biến với nỗi quan ngại sâu sắc. Có liên quan đến Trung Quốc, Trung Quốc phô trương vũ khí nhân dịp duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng phát xít Nhật. Theo một giới chức quân đội Trung Quốc vào ngày hôm nay, thì trong cuộc duyệt binh mừng chiến thắng này, chính quyền Trung Quốc sẽ cho diễu hành 27 loại vũ khí tấn công hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, cùng vũ khí chiến lược. Khoảng 84% số này được trưng ra lần đầu tiên. Viên tướng này còn cho biết tất cả các vũ khí nói trên đều được sản xuất tại Trung Quốc. Cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 tới nhân kỷ niệm chiến thắng rất được chú ý. Về mặt chính thức, thắng lợi này được giới thiệu tại Trung Quốc như một chiến thắng của nhân dân Trung Quốc chống lại quân đội Nhật và chiến tranh chống phát xít toàn thế giới. Khoảng 10 quốc gia sẽ cử binh sĩ tới cùng duyệt binh. Bắc Kinh đã gửi lời mời tới nhiều lãnh đạo các nước. Tổng thống Nga được hứa sẽ tham dự, Tổng thống Hàn Quốc nhận lời mời của Trung Quốc nhưng việc tham dự lễ duyệt binh còn chưa được quyết định. Thủ tướng Nhật hiện chưa có hồi đáp. Vẫn liên quan đến lễ duyệt binh, Trung Bắc Kinh huy động 850.000 trật tự viên để giữ an ninh. Thụy My cho biết thêm.
Các công dân tình nguyện này đến từ toàn bộ xã hội dân sự Trung Quốc đã được huấn luyện và sẽ được gửi đến mỗi đại lộ, mỗi con hẻm, cũng như các cửa hàng và các chợ. Họ sẽ báo cáo với lực lượng an ninh tất cả những mối nguy hiểm. Tân Hoa Xã dẫn lời một phát ngôn viên công an cho biết như trên. Một sự huy động tổng lực như vậy không phải hiếm thấy tại Trung Quốc. Những đội quân tình nguyện mang băng đỏ trên cánh tay thường xuyên được triển khai khi có những sự kiện quan trọng, chẳng hạn Thế vận hội 2008 hoặc năm sau đó kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng hòa Dân dân Trung Hoa. Để kỷ niệm lần thứ 70 sự kiện quân Nhật bại trận năm 1945, Trung Quốc tổ chức vào ngày 3 tháng 9 một cuộc duyệt binh vĩ đại mang màu sắc chính trị nhằm chứng tỏ năng lực quân sự của mình. Bắc Kinh luôn chỉ trích Tokyo là không nhìn nhận đúng mức tầm mốc, tầm vóc của tội ác quân Nhật trong thời kỳ chiếm đóng và gắn liền việc này với tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Cuộc duyệt binh sẽ diễn ra trước quảng trường Thiên An Môn. Khu vực phía bắc của quảng trường đã đóng cửa đối với du khách từ đầu tháng 8. Lệnh giới nghiêm áp đặt trong tuần này tại Thiên An Môn và các khu lân cận, cũng như trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh cách đó không xa. Khách sạn 5 sao Grand Hyatt gần đó hôm qua thông báo không nhận đặt phòng từ ngày 1 đến 4 tháng 9. Ngày 3 tháng 9, cả hai phi trường quốc tế Bắc Kinh và sân bay Nam Uyển sẽ bị đóng cửa trong 3 tiếng đồng hồ. Các thị trường chứng khoán ngưng hoạt động 2 ngày. Bên cạnh đó, xe hơi tư nhân bị hạn chế lưu thông từ hôm qua, nhiều nhà máy ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc kế cận bị đóng cửa cũng như một số công trường xây dựng.
Gần 70% nhà máy hóa chất Trung Quốc không bảo đảm an toàn. Trên đây là kết quả thanh tra vừa được truyền thông Trung Quốc loan báo. Minh Anh cho biết cụ thể.
Đợt thanh tra này được tiến hành ngay sau thảm họa công nghiệp xảy ra hôm 12 tây tháng 8 vừa qua tại thành phố Cảng Thiên Tân, là 114 người thiệt mạng, hơn 700 người khác bị thương và hàng ngàn người khác buộc phải sơ tán. Theo nguồn tin từ Cục An toàn Lao động, tại 124 cơ sở của thủ đô được thanh tra, có 85 cơ sở mang nhiều rủi ro, hai trong số này đã bị yêu cầu đóng cửa vì không tuân thủ tiêu chuẩn về an toàn. Đặc biệt trong số các doanh nghiệp bị điểm mặt, các thanh tra còn phát hiện nhân viên an toàn của tập đoàn hóa dầu nhà nước Sinopec chi nhánh Bắc Kinh không nắm rõ quy trình dập tắt hỏa hoạn tại các thùng chứa dầu. Thanh tra còn nhận thấy nhân viên hút thuốc tại các khu nhà ở nằm gần kho dầu. Chính thảm họa công nghiệp Thiên Tân, cảng biển lớn hàng thứ 10 trên thế giới, đã buộc chính quyền Bắc Kinh tiến hành đợt thanh tra an toàn công nghiệp trên toàn quốc. Nguyên nhân vụ nổ tại Thiên Tân đã được chính quyền khẳng định là do 700 tấn chất nitrat cyanure được cất trữ trong kho, nằm cách Bắc Kinh 200 km, Thiên Tân là cửa ngõ để vào các vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến vụ nổ Thiên Tân, thêm 4 vụ cháy mới xảy ra tại đây, thông tin do Tân Hoa Xã loan báo. 3 vụ cháy mới xảy ra đúng tại nơi, xảy ra vụ nổ chính khiến ít nhất 114 người chết và 69 người mất tích. Vụ hỏa hoạn thứ 4 được thông báo gần nơi vụ nổ thứ 2. Cảng Thiên Tân nằm cách Bắc Kinh khoảng 140 cây số về phía nam, được coi là hải cảng đứng hàng thứ 3 thế giới về khối lượng hàng hóa. Tuy nhiên, kể từ thảm họa ngày 12 tháng 8, hoạt động tại đây bị nghẽn lại theo phóng sự của Heike Schmidt, một tài xế cho phóng viên của RFI biết không còn chỗ tại cảng vì quá nhiều container bị ứ động từ khi vụ nổ. Lo ngại nguy cơ nhiễm độc hóa chất treo lơ lửng, theo thông tin viên của RFI thì cách Thiên Tân khoảng 6 cây số, người ta phát hiện hàng nghìn cá chết trôi nổi trên sông. Tuy nhiên, theo giải thích của chính quyền địa phương thì cá chết không phải là do nhiễm độc mà do trời nóng. Phóng viên của RFI có mặt tại trung tâm tiếp đón những người bị nạn chứng kiến nhiều biển trắng có ghi số điện thoại của những người thân mất tích, trong đó có rất nhiều lính cứu hỏa. Theo AFP, ngoài một số lính cứu hỏa thuộc biên chế chính quyền trung ương và địa phương, tuyệt đại đa số còn lại làm việc cho các doanh nghiệp tư. Việc tuyển mộ vội vã và đào tạo sơ sài khiến các lính cứu hỏa trẻ tuổi rất thiếu kỹ năng chuyên nghiệp. Trong số 69 người hiện được coi là mất tích, có đến 48 lính cứu hỏa, đa phần còn rất trẻ và xuất thân rất nghèo. Còn trong số 114 nạn nhân thiệt mạng, 56 người là lính cứu hỏa. Nhìn sang Đông Nam Á, ở Thái Lan điều tra tiến triển nhưng chưa bắt được ai. Lãnh đạo cảnh sát Thái Lan vào ngày hôm nay khẳng định trước báo giới là có tiến triển trong việc truy lùng các nghi phạm vụ khủng bố cách đây 4 ngày tại Bangkok, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa tiến hành vụ bắt giữ nào và cho đến giờ chưa rõ động cơ của vụ tấn công này.
Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Thái Lan giải thích xin trích, điều tra đã có nhiều tiến triển nhưng tôi chưa thể tiết lộ, và nói thêm là ông đã yêu cầu các nhân viên cảnh sát không được trả lời giới truyền thông. Các hình ảnh thu được từ chiếc camera giám sát chỉ cho thấy một nghi can đang đặt túi đeo lưng dưới một băng ghế ngay chính nơi xảy ra vụ nổ vài phút sau đó. Cảnh sát cho rằng nghi can phải có đồng phạm hỗ trợ trong vụ tấn công. Tuy nhiên, theo AFP, những ngày qua cảnh sát Thái Lan liên tục có những tuyên bố đôi khi trái ngược nhau gây lẫn lộn. Ngày hôm qua, cảnh sát Thái Lan khẳng định là một nhóm 10 người có liên can đến vụ khủng bố đã được chuẩn bị kỹ trước. Cảnh sát Thái Lan cho rằng mục đích là để làm giảm uy tín của chính phủ và tạo ra một bầu không khí hoảng sợ để làm du khách ngán ngại. Cảnh sát Thái Lan và chính quyền quân sự nhiều lần loại trừ khả năng vụ tấn công do một nhóm khủng bố quốc tế thực hiện, nhưng một số tuyên bố của họ sau đó lại có vẻ như không chắc chắn về điểm này. Chính quyền hôm qua cũng đã nhìn nhận là vẫn chưa biết rõ nghi can chính có còn ở trong nước hay không. Thái Lan đã chính thức kêu gọi sự hỗ trợ của Interpol để truy bắt một người nước ngoài không rõ tung tích.
Malaysia bắt 10 người được cho là ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo. AFP ngày hôm nay loan báo cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 10 người bị tình nghi tìm cách bắt liên lạc với tổ chức nhà nước Hồi giáo và đang chuẩn bị các vụ tấn công khủng bố tại nước này.
Theo tuyên bố của lãnh đạo ngành cảnh sát Malaysia chiều tối qua, 10 người trên gồm 8 đàn ông và 2 phụ nữ tuổi từ 24 đến 42 bị nghi ngờ đang tự trang bị vũ khí để thực hiện các vụ tấn công khủng bố trong nước. Những người này đã có kế hoạch đưa các công dân Malaysia gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tại Syria. Cảnh sát Malaysia cho biết rõ là trong số các nghi phạm đến từ nhiều vùng khác nhau của đất nước, có một giáo viên mẫu giáo, một nhà trang trí nội thất, 2 công chức nhà nước, 6 người còn lại là thành viên của lực lượng an ninh. theo Kuala Lumpur do có hàng chục công dân Malaysia tham gia hàng ngũ quân thánh chiến khủng bố tại Syria, nên chính quyền đã tăng cường cảnh giác, cho rằng số quân thánh chiến này rất có thể tiến hành các vụ tấn công khủng bố một khi về nước.
Nhìn sang Miến Điện, luật siết chặt tự do tôn giáo của Quốc hội Miến Điện bị chỉ trích. Dưới áp lực của giới Phật tử cứng rắn, Quốc hội Miến Điện vào ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua hai dự luật liên quan đến tôn giáo. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bỏ phiếu chống dự luật mà trước đó Liên hiệp châu Âu đã cảnh báo là đe dọa tiến trình hướng đến hòa giải dân tộc và chuyển sang xã hội dân chủ cởi mở của tại Miến Điện. Nội dung đầy đủ của hai luật này chưa được công bố, tuy nhiên theo một số nhà quan sát thì hướng chung của các luật là gây khó khăn cho việc thay đổi đức tin tôn giáo và hình sự hóa các quan hệ ngoài hôn nhân. Trong ít tháng gần đây, chính quyền Miến Điện cũng ra hai luật khác bị chỉ trích mạnh mẽ vì xâm phạm quyền phụ nữ và tự do tôn giáo, trước hết là quyền của người theo đạo Hồi, chống lại các cuộc hôn nhân giữa người khác tôn giáo. Dự luật về hôn nhân với người khác tôn giáo được Quốc hội thông qua nhưng chưa có hiệu lực, đặc biệt bị lên án. Theo bản dự thảo luật này thì một người theo đạo Phật muốn lập gia đình với một người khác tôn giáo phải được chính quyền địa phương cho phép, nếu không tuân thủ sẽ bị phạt tù 2 năm. Theo ông David Matheson, Hiệp hội Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, chủ trương xây dựng luật về tôn giáo nói trên của chính quyền Miến Điện mang tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan và có thể dẫn đến xung đột tôn giáo. Các luật này có thể được sử dụng trước và sau cuộc bầu cử để truy bức các nhóm tôn giáo thiểu số. Cũng ngày hôm qua, tổ chức nhân quyền Carter thì cảnh báo nhiều khả năng hàng nghìn người thuộc các sắc tộc thiểu số tại Miến Điện sẽ bị tước quyền bầu cử vì không có giấy tờ. Báo cáo của Hiệp hội được công bố vào ngày 19 tháng 8 trước đó, lưu ý việc nhiều nhóm dân tộc chủ nghĩa và nhiều đảng phái chính trị để lấy lòng cử tri sẽ tìm cách kích động căng thẳng tôn giáo trong bối cảnh chính trị vốn đã căng thẳng hiện nay. Thủ tướng Hy Lạp từ chức. Tối qua, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bất ngờ thông báo từ trước để mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 tới. Trong một phát biểu được truyền hình tối ngày hôm qua, người đứng đầu chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ gặp Tổng thống để thông báo quyết định từ nhiệm của cá nhân ông và của toàn bộ chính phủ. Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras không có sự lựa chọn nào khác sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của khoảng 40 nghị sĩ trong đảng cầm quyền Syriza, sau khi chính phủ của ông đạt thỏa thuận với các chủ nợ về kế hoạch trợ giúp Hy Lạp lần thứ ba với tổng trị giá 86 tỷ euro. Liên minh đa số cầm quyền hiện nay tại Hy Lạp hiện chỉ còn chiếm 119 nghị sĩ trong tổng số 300 ghế dân biểu quốc hội. Sự chống đối của bộ phận thiên tài của đảng Syriza có khả năng sẽ ngăn không cho ông Tsipras thông qua nhiều luật mới tại quốc hội. Để phê chuẩn được thỏa ước với các chủ nợ trước đó, Thủ tướng Tsipras đã phải nhờ đến lá phiếu của các nghị sĩ đối lập. Nhóm nghị sĩ phản đối ông Tsipras yêu cầu thực thi các cam kết với cử tri hồi tháng 1 năm nay trước khi ông đắc cử. Ngày hôm nay, 25 nghị sĩ ly khai với Syriza tuyên bố ý định lập một nhóm nghị sĩ mới với tên gọi Liên minh Toàn dân do một cựu bộ trưởng của chính phủ Tsipras lãnh đạo. Trong thời gian chờ đợi bầu cử quốc hội mới, lần đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp một phụ nữ đảm nhiệm chức thủ tướng tạm quyền, đó là bà Vasiliki Thanou, chủ tịch tòa án tối cao. Trước mắt, theo hiến pháp Hy Lạp, các đảng đối lập có thời hạn 3 ngày để đề xuất dự án thành lập một chính phủ liên hiệp. Quyết định từ chức của Thủ tướng Hy Lạp dường như không khiến châu Âu lo ngại. Ngay sau thông tin này, Chánh văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Martin Semeyer đã gửi một Twitter bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ khiến chương trình trợ giúp Hy Lạp có thêm nhiều cử tri ủng hộ. Còn Chủ tịch khu vực đồng Euro thì tin tưởng các cải cách sẽ không bị ảnh hưởng. Vẫn tại châu Âu, đối phó nhập cư lậu Macedonia ban bố tình trạng khẩn cấp đối mặt với dòng người nhập cư ồ ạt đổ vào châu Âu qua ngã Ban Căng. Macedonia ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Quân đội nước này đã được triển khai ngay tại vùng biên giới với Hy Lạp để giúp đỡ chính quyền địa phương xử lý khủng hoảng.
Biên giới không bị đóng nhưng cũng không bao giờ được mở cho những người nhập cư đi qua. Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Nội vụ Macedonia với giới báo chí. Cũng theo vị này, những người đó đã thâm nhập đất nước bất hợp pháp. Chính phủ Macedonia hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì lý do áp lực gia tăng ở biên giới phía nam và dòng nhập cư ngày càng lớn dọc theo hành lang vùng Ban Căn. Một phóng viên ảnh của AFP ghi nhận lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được triển khai ở vùng biên giới vào đầu giờ chiều hôm qua. Đây là cửa ngõ chính. Những người nhập cư dùng để xâm nhập trái phép vào Macedonia. Tại đây, cách đồn biên phòng 1,5 km, gần 1.500 người bao gồm phụ nữ và trẻ em đã bị kẹt ngay tại vùng đất hoang dưới cái nắng gay gắt và không thể băng qua biên giới. Theo tin mới nhất từ AFP, bất chấp hàng rào an ninh do chính phủ Macedonia dựng lên, nhiều người nhập cư đã cố tình xé rào, cảnh sát Macedonia đã ném lựu đạn gây ù tai về phía những người nhập cư.
Vẫn tại châu Âu, cựu chủ tịch đảng cực hữu Pháp bị con gái khai trừ đảng. Bà lãnh đạo đảng mặt trận dân tộc FN chiều tối qua thông báo khai trừ ông Jean-Marie Le Pen, năm nay 87 tuổi, đồng sáng lập đảng cực hữu do ông điều hành trong vòng gần 40 năm, đã bị đưa ra trước Ủy ban kỷ luật sau khi có những tuyên bố gây hấn về vụ diệt chủng người Do Thái.
AFP cho biết, đảng cực hữu tại Pháp tuyên bố chính thức khai trừ ông Jean-Marie Le Pen theo sáng kiến của chính con gái ông bà Marine Le Pen, hiện là chủ tịch đảng, hai cha con người sáng lập đảng cực hữu Pháp từ nhiều tháng nay có những bất đồng về chiến lược hành động của đảng. Ông Jean-Marie Le Pen cho biết sẽ không chấp nhận quyết định khai trừ và sẽ kiện vụ việc lên tòa án.
Liên quan đến kinh tế, đầu hàng trước giá dầu, Kazakhstan phá giá đồng tiền, không chống đỡ nổi giá dầu lao dốc và tình trạng suy thoái nơi nước Nga láng giềng. Kazakhstan vào ngày hôm qua đã quyết định thả nổi hối suất, khiến đồng tiền quốc gia bị mất gần 1/4 giá trị, ở mức tệ hại nhất kể từ 17 năm qua.
Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Á Châu loan báo cho Kazakhstan vay 1 tỷ đô la để giúp ổn định kinh tế. Chính quyền Kazakhstan lâu nay vẫn dành những ngân khoản lớn để can thiệp mỗi khi có những dao động về tiền tệ, nay áp dụng chế độ thả nổi cho thị trường quyết định. Ngay sau đó, đồng to sụt mất 20% sau khi đã giảm 5% vào hôm trước. Chỉ trong vòng 2 ngày, đồng tiền quốc gia đã bị phá giá ở mức cao nhất kể từ năm 1998. Đây là cú sốc lớn cho người dân. Nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giàu tài nguyên dầu lửa bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng giá dầu giảm, cho đây là nguồn thu ngân sách chủ yếu. Bên cạnh đó là nạn suy thoái ở Nga, đối tác thương mại chính của Kazakhstan, cũng như những khó khăn của Trung Quốc. Tổng thống Nur Sultan Nazarbayev nắm quyền từ 25 năm qua giải thích không có chọn lựa nào khác ngoài việc để đồng tiền bị phá giá, do việc duy trì hối suất cao một cách giả tạo có nguy cơ khó cạnh tranh, trong khi dự trữ ngoại hối chừng bị vét cạn. Ông cũng cảnh báo Kazakhstan sẽ phải thích ứng với giá dầu thấp và một số dự án phải hoãn lại để tiết kiệm. Số tiền được Ngân hàng Phát triển Á Châu cho vay sẽ được giải ngân làm 2 lần trong vòng 5 năm nhằm hỗ trợ các nỗ lực ổn định kinh tế khi chính phủ quyết định áp dụng chế độ thả nổi hối suất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Lầu Năm Góc tố cáo Trung Quốc tăng tốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Hoạt động bồi đắp để xây các đảo nhân tạo tại Biển Đông của Trung Quốc đã tăng lên rất cao trong những tháng gần đây, và Bắc Kinh tăng cường tuần tra vùng biển này để xác quyết chủ quyền bằng vũ lực. Báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm qua đã nhấn mạnh như trên. Tờ Wall Street Journal số ra ngày hôm nay trích báo cáo mới nhất này cho biết Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.200 hectare tại quần đảo Trường Sa trong tháng 6. Như vậy, diện tích đã được mở rộng đến 50% so với tháng 5. Hoa Kỳ lo ngại các đảo này sẽ bị sử dụng cho mục đích quân sự, trở thành mối đe dọa cho tuyến đường hàng hải quan trọng và sự quyết đoán của Trung Quốc có nguy cơ gây đối đầu với Mỹ. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra vào thời điểm chỉ còn một tháng nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Washington và hồ sơ Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề được bàn đến. Trong khi đó, các hoạt động bồi đắp của Trung Quốc trong khu vực lại được đẩy nhanh tiến độ một cách đáng ngại. Hoa Kỳ đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có thực sự chấm dứt hoạt động xây đảo nhân tạo như đã khẳng định hồi tháng 8 hay không? Hôm qua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Chu Hải Quyền nói với Wall Street Journal rằng các dự án này đã ngưng trong tháng 6 và các công trình xây dựng trên các đảo có cả mục đích phục vụ công ích. Ông Chu cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở cửa các công trình này cho các nước khác cho đến khi hoàn tất. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ nhìn vấn đề này một cách khách quan, cân bằng và tôn trọng nỗ lực của các quốc gia trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc chiều qua đòi hỏi làm sáng tỏ vấn đề này. Ông nói, chúng tôi khuyến khích Bắc Kinh nói rõ ra, tuyên bố trên đây có được áp dụng cho tất cả các tiền đồn của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa hay không, và liệu Trung Quốc có cam kết sẽ vĩnh viễn kết thúc các hoạt động bồi đắp hay không. Trước đây, các viên chức quốc phòng Mỹ nghĩ rằng Bắc Kinh chỉ đào đắp khoảng 200 hectare đất để xây đảo nhân tạo từ Trường Sa. Hầu hết là xây dựng trên các đảo đá ngầm nửa nổi nửa chìm bằng cách nạo vét từ đáy biển. Tuy nhiên, số diện tích đất lớn ra này đủ lớn để xây lên các tòa nhà và thiết bị, trong đó có một địa điểm có thể xây được phi đạo dài 3.000 mét. Các nước châu Á khác như Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Việt Nam cũng đòi hỏi chủ quyền, nhưng các công trình bồi đắp ồ ạt của Trung Quốc rõ ràng đại quy mô hơn hẳn các nước láng giềng. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, trong không đầy 2 năm, Trung Quốc đã bồi đắp một diện tích đất gấp 17 lần so với bất kỳ nước nào khác trong suốt 40 năm qua, chiếm đến 95% lượng đất bồi thêm. Trong khi đó, Việt Nam chỉ bồi đắp 32 hectare, Malaysia 28 hectare, Philippines 5,6 hectare, còn Đài Loan 3,2 hectare. Hồi tháng 5, phía Mỹ khẳng định Trung Quốc đã đặt hai đơn vị pháo cơ động trên đá Gạc Ma, hòn đảo mà quân Trung Quốc đã chiếm được sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988, sát hại 64 lính hải quân Việt Nam. Việc xây dựng của Trung Quốc hoàn toàn khác với các nước khác cả về tầm cỡ lẫn tác động. Các cơ sở hạ tầng đang xây giúp nâng tầm hoạt động lên rất mạnh, có thể can thiệp trên khắp Biển Đông. Cũng theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc còn cho tăng cường tuần tra nhẹ nhàng từng bước một để tránh xung đột quân sự trên vùng biển tranh chấp, nhưng tăng việc kiểm soát thực thụ xung quanh các đảo, đồng thời gia tăng huy động lực lượng tuần duyên để xác quyết chủ quyền trên cả biển Hoa Đông lẫn Biển Đông. Báo cáo viết, xin trích, Trung Quốc thích sử dụng các tàu hải chám, nay gọi là tuần duyên, ở các khu vực tranh chấp, cho các chiến hạm lãng vãng ngoài khơi để sẵn sàng can thiệp khi có xung đột. Thái độ hung hăng của Trung Quốc gần đây khiến Hoa Kỳ muốn tuần tra thường xuyên hơn trên biển, tiến hành các chuyến bay thám sát trong phạm vi lãnh hải 12 hải lý xung quanh một số đảo mà Trung Quốc tự cho là sở hữu chủ. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã nhắc lại trước báo chí, quân đội Mỹ có thể tuần thám trên không và trên biển ở nơi nào vào lúc nào tùy ý, nhưng vẫn chưa rõ có trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo như một lời đáp trả các hành vi của Bắc Kinh hay không. Ông Carter tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay, chuyến hải hành ở bất kỳ nơi nào luật lệ quốc tế cho phép. Cho chúng tôi luôn có quyền làm như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành và không gì có thể thay đổi được cách ứng xử của chúng tôi. Sau đây là phần tin tức bổ sung.
Vài ngày sau vụ đập chất nổ tại đền Ấn Độ giáo ở thủ đô Thái Lan, khiến 20 người chết và hơn 100 người bị thương, nghi vấn vẫn dày đặc về tác giả thực thụ vụ tấn công đẫm máu. Giới chuyên gia phân tích vẫn phân vân trên hai khả năng. Thủ phạm thuộc các thành phần đã được biết tới, thường bị quy là tác giả các vụ khủng bố ở Thái Lan, hay là những thành phần hoàn toàn mới chưa được ai biết tới. Điều chắc chắn duy nhất là quy mô chưa từng thấy tại Thái Lan của vụ đặt bom và việc đối tượng bị nhắm rõ ràng là du khách. Hai yếu tố này đã thể hiện một sự leo thang trong các hành vi khủng bố. Cảnh sát Thái Lan đang tình nghi một người đàn ông tóc đen, mặc áo màu vàng, mà hình ảnh đã được video giám sát ghi lại. Trong đoạn video, người ta thấy nghi phạm này đi vào ngôi đền và để lại một chiếc ba lô được cho là chứa chất nổ dưới một bàn ghế. Nhà chức trách cũng đang tìm kiếm hai người đàn ông khác, mà trong video người ta thấy đứng trước nghi phạm chính, như là để che cho anh ta giấu chiếc ba lô dưới ghế.
Theo cảnh sát Thái Lan, đoạn video còn cho thấy người đàn ông áo vàng sau đó vừa đi ra khỏi đền thờ vừa nhìn vào chiếc điện thoại thông minh của mình trước khi rời đền trên một chiếc xe ôm. Cảnh sát đã phát thảo được chân dung của kẻ tình nghi này với mái tóc đen và mắt cũng đeo một cặp kính đen. Theo cảnh sát thì nhân vật này khá cao, có nước da trắng. Cũng theo chính quyền, có nhân chứng đã tình cờ nghe thấy người này nói một ngoại ngữ nhưng không phải là tiếng Anh. Nghi phạm là người nước nào thì không thể biết được nếu chỉ căn cứ vào các đoạn video hay bảng phác họa chân dung. Khi được hỏi về quốc tịch của nghi can, phát ngôn viên cảnh sát Pau Thavonseri đã sử dụng một cụm từ tiếng Thái để mô tả một người Hồi giáo da trắng gốc từ Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Và trong trường hợp này cũng vậy, nhiều quan chức an ninh cao cấp khác nhau đã liên tục đưa ra những thông tin trái ngược nhau về nghi phạm. Có người còn cho rằng kẻ đó có thể là người châu Âu hoặc là một người lai Thái.
Nhưng ai có thể đứng sau vụ đánh bom? Vấn đề đang được đặt ra theo AFP là cho đến nay chưa hề có một tác nhân quân sự hay nhóm đấu tranh nào tại Thái Lan là đã tiến hành một cuộc tấn công trắng trợn, có vẻ được lên kế hoạch tốt và gây nhiều thương vong chết người như thế. Điều này đã khiến giới chuyên gia ngạc nhiên và làm gia tăng mối quan ngại về sự xuất hiện của một mô hình khủng bố mới và nguy hiểm. Trong một bài nhận định, Joseph Liu, chuyên gia chống khủng bố thuộc Viện Nghiên cứu Brookings đã viết, dù các thủ phạm là ai, dù động cơ của họ là gì, thực tế là một cái ngưỡng đã bị vượt qua, và nền chính trị cũng như xã hội Thái Lan rất có thể sẽ chuyển qua một hướng đi hoàn toàn khác trong những tháng, thậm chí có thể là trong những năm tới đây. Trong tình hình này, thì các nhóm nào có thể bị nghi ngờ?
Trước hết là các lực lượng chính trị đối lập nhau tại Thái Lan. Trong một thập niên gần đây, Thái Lan đã phải chịu đựng tình trạng bạo lực chính trị chết người, bắt nguồn từ cuộc đấu tranh quyền lực giữa quân đội, được tầng lớp ưu tú và trung lưu của thủ đô hậu thuẫn, và giới dân nghèo ở nông thôn và cả thành thị, trung thành với hai thủ tướng bị lật đổ là Dinh Lắc và Thaksin Shinawat. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không bên nào được lợi khi tung ra một cuộc tấn công đẫm máu vào những người vô tội tại một ngôi đền được dân Thái tôn kính. Anthony Davis, một nhà phân tích an ninh thuộc ISS Chain, nhận xét, thật khó mà tin được là nhóm chính trị Thái Lan nào đó, dù có cực đoan đến đâu, lại dám tiến hành một công việc như thế này.
Có thể nghi ngờ phiến quân Hồi giáo chăng? Phiến quân Hồi giáo quả là từ lâu nay đã tiến hành một cuộc nổi dậy võ trang để đòi quyền tự trị rộng rãi hơn tại ba tỉnh có đa số dân là người Hồi giáo ở miền nam Thái Lan, giáp giới Malaysia. Mặc dù các vụ đánh bom xảy ra thường xuyên ở đó, nhưng các chuyên gia thấy rằng một cuộc tấn công lớn ở Bangkok không phù hợp với cách làm việc của các nhóm phiến quân, thường chỉ hoạt động ở miền Nam, và đối tượng tấn công thường là cảnh sát Thái mà thôi. Gần đây thì đã có những cuộc tiếp xúc để bàn về việc tái lập hòa bình, nhưng điều đó đã không dẫn đến các cuộc đàm phán đầy đủ với một quân đội Thái bị quân nổi dậy nghi ngờ. Theo nhà phân tích chuyên về khủng bố Gumaratna, nỗi thất vọng có thể đã tăng lên nơi các chiến binh trẻ tuổi. Nếu quả thật, thủ phạm là người đến từ miền Nam Thái Lan, thì điều đó có nghĩa là tình hình đã thay đổi đáng kể, và cuộc xung đột ở miền Nam đã lan rộng ra, hết lời dẫn. Thế nhưng chuyên gia Gutnaratna cũng nói thêm rằng cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy sự can dự của quân nổi dậy vào vụ khủng bố ở Bangkok.
Một số phương tiện truyền thông Thái Lan đã gợi lên giả thuyết thủ phạm là các thành phần Duy Ngô Nhĩ hay là cảm tình viên của họ, muốn trả thù việc chính quyền Thái Lan hồi tháng trước đã buộc hơn 100 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ hồi hương về Trung Quốc, bất chấp số phận bấp bênh của những người này khi phải trở về. Người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc luôn luôn than phiền về sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh và đã gia tăng các vụ tấn công, thường là bằng dao, tại Trung Quốc. Thế nhưng, chưa hề thấy người Duy Ngô Nhĩ tiến hành một cuộc tấn công nào bên ngoài Trung Quốc, hoặc một vụ khủng bố nào của người Duy Ngô Nhĩ phức tạp như vụ đánh bom tại đền Erawan ở Bangkok.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo có thể đứng sau vụ đánh bom ở Bangkok hay không? Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nói rõ ràng là họ muốn xuất khẩu thánh chiến hoặc kích động thánh chiến bên ngoài cứ điểm của họ ở Iraq và Syria. Các chuyên gia an ninh đã cho biết là tổ chức nhà nước Hồi giáo đã thành lập một đơn vị người Đông Nam Á nói tiếng Mã Lai mang tên là Katiba Nusantara, đã tự nhận là đã tuyển dụng được hàng trăm người Indonesia và Malaysia.
Các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng nhóm này mở ra những cuộc tấn công bạo lực. Chuyên gia Davis của ISS Chain cho biết, rõ ràng là một nhóm như vậy có động lực, có kỹ năng quân sự và có kỹ thuật làm bom để tiến hành một vụ khủng bố tương tự. Tuy vậy, ông Davis cũng cho là, cho đến nay, vẫn chưa có gì cho thấy sự can dự của nhóm này. Theo ông Davis, tổ chức nhà nước Hồi giáo thường hay phô trương các vụ khủng bố do họ tiến hành. Các tác nhân mới như Katiba có thể có phương pháp tiếp cận khác, và việc giữ im lặng có thể là một chiến thuật để gieo rắc hoang mang và sợ hãi. Trong quá khứ, thì các nhóm Hồi giáo khác nhau ở Đông Nam Á cũng đã tiến hành một số vụ khủng bố đẫm máu ở các nước khác. Ví dụ như vụ Bali năm 2002 làm 202 người chết. Thế nhưng, các nhóm bị coi là mối đe dọa lớn nhất, như nhóm Jemaah Islamiyah, hầu như đã bị khống chế sau những đợt đàn áp liên tiếp, và không bao giờ biến Thái Lan thành một mục tiêu chính.
Cũng có giả thuyết là có thể có một nhóm nào đó thù Trung Quốc chăng? Cuộc tấn công vào một ngôi đền nổi tiếng là thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, trong một đất nước mà Trung Quốc là nguồn cung cấp du khách lớn nhất, đã làm rộ lên những tin đồn không được kiểm chứng về khả năng thủ phạm thuộc thành phần Bài Hoa. Tuy nhiên vào hôm qua, thì phát ngôn viên chính quyền quân sự Thái Lan, Đại tá Suware đã khẳng định người Trung Quốc không phải là mục tiêu trực tiếp.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trong phần 2 sắp tới, sẽ có một điểm báo do Tu Anh biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Trúng Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Bắc Triều Tiên được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Chính quyền Thái Lan thông báo điều tra về vụ tấn công có tiến triển, nhưng chưa biết hung thủ là ai. Luật siết chặt chuyện tự do tôn giáo của Quốc hội Miến Điện bị chỉ trích. Thủ tướng Hy Lạp từ chức mở đường cho bầu cử Quốc hội trước hạn. Macedonia đưa quân đội tới vùng biên giới để ngăn chặn làn sóng nhập cư. Mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc tố cáo Trung Quốc tăng tốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Thưa quý vị, sau đây Tú Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Châu Âu đối diện với làn sóng nhập cư tìm đất sống, kinh tế Trung Quốc phơi bày thực chất, Tổng thống Pháp chơi sang giảm thuế cho 9 triệu gia đình nghèo dù cha Noel đã cạn tiền. Tội ác chồng chất của Thánh chiến Hồi giáo ở Trung Đông là những thông tin chiếm các trang lớn của báo chí Pháp hôm nay. Le Monde với các đường biểu diễn minh họa khẳng định Trung Quốc bị ăn pan, làm các nước đang trỗi dậy lao dốc. Xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của Trung Quốc bị thụt lùi, làm cho các nước bán nguyên liệu cho Trung Quốc, trong đó có Nga, bị thiệt hại nặng. Cụ thể là Việt Nam đã phải phá giá đồng bạc lần thứ 3 kể từ đầu năm. Trong bối cảnh từ đầu năm nay, đồng tiền các nước đang lên đều mất giá kỷ lục, từ Brazil cho đến Nga, Malaysia hay Indonesia. Hầu hết các nhà phân tích được Le Monde đặt câu hỏi đều dự báo Bắc Kinh sẽ tiếp tục phá giá đồng yuan để hỗ trợ kinh tế, mặc dù Trung Quốc không có lợi gì khi leo thang chiến tranh tiền tệ với các nước Á Châu. Từ 12 tháng qua tính tháng 6, Trung Quốc đã phải tiêu phí 345 tỷ đô la trong trữ lượng ngoại tệ để hỗ trợ kinh tế. Chỉ riêng tháng 7 vừa rồi phải chi ra thêm 42,5 tỷ. Một chuyên gia Tây Phương nhận định, Trung Quốc đang ở trong một môi trường kinh tế tài chính cực kỳ xấu và bất lợi nhất từ 20 năm nay. Cuốn phim khủng hoảng tại Trung Quốc như một gáo nước lạnh làm các nhà đầu tư phải ý thức thế yếu của các nền kinh tế đang lên tùy thuộc vào sức khỏe kinh tế của Trung Quốc. Nói cách khác, đầu máy kinh tế toàn cầu không phải là Trung Quốc mà là Hoa Kỳ.
Cũng với nhận xét này, trên báo kinh tế Les Echos, chuyên gia Pháp François Goldman, một người có tiếng là ít khi chỉ trích Trung Quốc, cũng khẳng định Trung Quốc không phải là một cường quốc kinh tế. Ông cho rằng cần phải bỏ đi tâm lý lạc quan thái quá và bi quan thái quá đối với kinh tế Trung Quốc.
Chỉ mới mấy tháng trước đây, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc làm nhiều người hồ hởi thái quá. Bây giờ sau loạt phá giá đồng tiền, thị trường chứng khoán sụp đổ, tăng trưởng mất đà và vụ nổ ở Thiên Tân, hình ảnh Trung Quốc từ sáng chói rơi vào màn đêm tăm tối. Theo vị giám đốc chương trình Á Châu Trung Quốc của Hội đồng Châu Âu về quan hệ quốc tế ECFR, thì đúng là Trung Quốc có vấn đề. Chính quyền Trung Quốc biết là phải giải phóng kinh tế, tự do hóa thật sự nền ngoại thương, nhưng Bắc Kinh lo sợ bất trắc, tiếp tục tăng cường kiểm soát, can thiệp vào sinh hoạt thị trường. Vấn đề là nếu chính phủ cứ tiếp tục gặp đâu đỡ đó, thì uy tín của thị trường Trung Quốc đã bị tổn thương, chính sách kinh tế trở thành mù mờ. Tuy vậy, bi quan về tương lai Trung Quốc cũng không hợp lý, bởi lẽ chưa bao giờ Trung Quốc là đầu tàu kinh tế của thế giới. Trung Quốc thực chất bán nhiều hơn mua, cũng không vay tiền nước ngoài. Sự kiện kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, chẳng qua là để điều chỉnh và chuyển sang một mô hình khác. Trong bối cảnh Trung Quốc và châu Á phá giá đồng tiền, chuyên gia François Goldman khuyên châu Âu nên phải bảo dạng hơn, phải tập trung đầu tư và kích cầu nội địa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thử nghiệm chiến tranh hóa học tại Iraq, tựa của Le Monde, trong một bài phóng sự dài sau vụ thánh chiến nã đạn súng cối chưa hơi ngạt vào một đơn vị Kurdistan.
Đây là vũ khí do phe thánh chiến tự chế tạo. Theo một sĩ quan Kurdistan thì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị cầm chân trên chiến trường, nên nghĩ rằng có thể đẩy lùi được đối phương bằng vũ khí hóa học. Le Monde đã chia sẻ phân tích trên, vũ khí hóa học của thánh chiến không gây được một bước ngoặt trong cuộc chiến, mà chỉ là một phương tiện khủng bố tăng cường cho khả năng quân sự, một năm sau đợt tổng tấn công vào mùa hè 2014. Tội ác của thánh chiến Hồi giáo cũng chiếm các cột báo của La Croix. Sau vụ phe cực đoan này chặt đầu Khaled al-Assad, một chuyên gia hiếm hoi về cổ vật, 82 tuổi, cựu giám đốc khu bảo tàng Palmyra ở Syria. Trước khi bị giết, ông và người con trai bị tra tấn về nơi cất giấu số vàng của kho tàng, thật ra đã được chuyển hết về Damas. Tại Tunisia, làm sao đối phó với khủng bố sau những vụ sát hại khách nước ngoài trong mùa xuân năm nay? Bên cạnh bức ảnh xe bọc thép chĩa súng Đại Liên về hướng sa mạc, La Croix cho biết phòng tuyến chống khủng bố xâm nhập đã được Tunisia hoàn tất đối diện với biên giới Libya. Một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu có cách nào khác để chống trả lại khủng bố hay không? Le Monde đã gián tiếp nói đến chiến thuật dĩ độc trị độc. Lãnh đạo mới của Taliban là giáo sĩ Mansour đã củng cố được quy lực. Tin này theo Le Monde là điều kiện cần thiết để tạo ổn định trong khu vực và để thương thuyết một thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan. Theo Le Monde, Taliban và Al-Qaeda từ nay sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn tham vọng thống trị của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong vùng Pakistan và Afghanistan. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO dự báo là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ tấn công Taliban tại Afghanistan. Phe Taliban cũng đã lên án các hành động giết người ghê rợn của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, cũng như cảnh cáo âm mưu của tổ chức này gài đặt cơ sở tại Afghanistan. Báo chí Pháp cũng tập trung vào hiện tượng làn sóng nhập cư tràn ngập châu Âu, xung đột, chết chóc, nghèo khó, che lấp tương lai là nguyên nhân chính thúc đẩy mỗi ngày hàng chục ngàn người vượt biển, vượt biên sang châu Âu tìm tự do và cuộc sống ấm no. Nhật báo Le Figaro đề tựa, Paris và London hợp tác khóa chốt Calais, nằm ở miền bắc nước Pháp. Calais là địa danh đầu cầu của tuyến xa lửa xuyên qua biển Manche, nối liền Pháp và Anh, nơi hàng ngày có hàng ngàn di dân châu Phi, Trung Đông và có cả người Việt, sau khi thành công đến Pháp, trực chờ, leo lên xe tải để xâm nhập vào Anh Quốc. Với bức ảnh chụp một chiếc thuyền con chở đầy ắp di dân trên biển Địa Trung Hải vừa được cứu nạn ở trang bìa, Liberation mở đầu 16 trang bài viết, phóng sự, nhân chứng về thảm trạng thuyền nhân.
Trong bài xã luận Hãy cho chúng tôi sự nghèo khó và tình trạng kiệt lực của bạn, nhật báo Cánh tả Khai phóng mượn lời bản quốc ca Hoa Kỳ để kêu gọi người dân châu Âu đừng ích kỷ mà hãy giang tay chào đón thuyền nhân là những nạn nhân của các chế độ bạo ngược và chiến tranh.
Liberation khẳng định, mặc dù không ít công luận và lãnh đạo chính trị đòi xây tường thành bảo vệ châu Âu và trục xuất người nhập cư, nhưng bỏ tiền tỷ đô la để xây dựng hàng rào làm mỹ dân. Không một bức tường nào có thể ngăn chặn được những con người sẵn sàng chết để vượt qua như họ đã dám leo lên những quan tài nổi trên mặt biển. Bỏ tiền tỷ để rồi sau đó mỗi ngày đếm xác thuyền nhân trên biển ư. Theo Liberation, chủ trương như vậy là phủ nhận các giá trị về nhân bản và tình người của Liên hiệp châu Âu. Giải pháp hợp tình hợp lý nhất cho các di dân này, những con người chỉ muốn tìm một chỗ đứng thật nhỏ dưới ánh sáng mặt trời, là châu Âu hãy đón tiếp họ, rồi một khi hòa bình tại xứ họ được tái lập, họ sẽ hồi hương như trường hợp những người dân năm tư khi đất nước tan rã trong thập niên 1990. Về thời sự nước Pháp, thông tin giảm thuế lợi tức được Tổng thống François Hollande thông báo ngày hôm qua gây bất ngờ. Nhật báo Les Echos nhận định là đã đến lúc Tổng thống Hollande thực hiện lời hứa. Le Figaro thì cho rằng ông Hollande bắt đầu chiến dịch tái tranh cử, cho dù ngân sách cạn kiệt, mà trong bài bình luận, nhật báo đối lập với chính phủ Pháp khẳng định ông già Noel đã hết tiền. Không hẹn mà nên, đây cũng là ý kiến của La Croix, nhật báo Công giáo, tuy thông hiểu lý do chính đáng muốn giảm thuế cho dân, như Tổng thống đã cam kết, nhưng nhật báo này cho rằng thời điểm này còn quá sớm. Nhu cầu khẩn cấp nhất của nước Pháp phải làm sao giảm nợ nhà nước, một lời hứa quan trọng khác của ứng cử viên Hollande năm 2012, nhưng vẫn chưa thực hiện. Trong không khí lễ hội mùa hè, Bắc Kinh đón tiếp Đại hội Điền Kinh Thế Giới kể từ ngày thứ Bảy sau khi một loạt thành phố khác ở châu Âu rút lui. Theo một nhà nghiên cứu xã hội Trung Quốc trên báo La Croix, thì tổ chức các đại hội thể thao theo quan điểm tuyên truyền chính trị của chính quyền Trung Quốc là phương cách hay nhất để đánh bóng chế độ. Bắc Kinh biết rõ rằng sức mạnh của Trung Quốc được thừa nhận, nhưng Trung Quốc không được công luận quốc tế đón nhận như bạn hữu. Ngay hình ảnh của Mao Trạch Đông cũng bị người dân chế nhạo, theo như Lưu Môn đã tường thuật hai sự kiện mới xảy ra. Vụ một nhà báo truyền hình có tiếng tăm đã nhắc tên Mao Trạch Đông kèm theo tiếng chửi thề, rồi một cuốn phim lịch sử ca tụng Mao quá trớn và bóp méo sự thật lịch sử, cho ông ta đi tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo đồng minh hồi Thế chiến thứ hai, tranh luận với Thủ tướng Anh Churchill v.v. đã gây những trận cười nhạo báng tại Trung Quốc. Báo chí chính thống, theo Le Monde, lo ngại hệ quả ngược của chính sách tung hô lãnh tụ quá trớn là cung cấp đạn dược cho những người chống chế độ, đánh lại chế độ.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa cho Trúng Thảo phụ trách. Trong suốt mùa hè, thủ phủ vùng Alsace tổ chức chương trình kỷ niệm 1.000 năm khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Strasbourg.
Vào mùa hè này, hàng chục triệu du khách nước ngoài đến thăm nước Pháp. Có một nơi mà có lẽ họ không thể bỏ qua, đó là thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace, nằm cách thủ đô Paris 500 cây số về phía đông, giáp giới với nước Đức. Đặc biệt là vào năm 2015 là năm kỷ niệm trọng thể nhà thờ Đức Bà Strasbourg vừa tròn 1.000 tuổi. Còn được gọi là nhà thờ chính tòa Strasbourg, công trình kiến trúc đồ sộ bề thế này đã được xây dựng trong vòng nhiều thế kỷ. Thế nhưng, vào năm 1015, Hoàng đế Heinrich đệ nhị đã cùng với giám mục Strasbourg đặt viên đá đầu tiên nhằm xây dựng một ngôi nhà thờ, thay thế cho đền thờ đổ nát của dòng dõi vua chúa Carolingien. Sau bao thế kỷ thăng trầm, mãi tới đầu thế kỷ 20, vào năm 1905, nhóm sử gia làm việc với kiến trúc sư Johann Knaut trong quá trình khai quật mới tìm lại được viên đá xây dựng đầu tiên này. Sau khi tính xác thực được kiểm chứng qua sách sử, viên đá xây dựng đầu tiên được cất giữ trong hầm mộ, ngay ở phía dưới nhà nguyện, bên cạnh chính điện của nhà thờ Đức Bà Strasbourg. Đỉnh điểm của chương trình kỷ niệm 1015-2015 diễn ra trong suốt mùa hè này cho tới ngày 24 tháng 9. Cô Marie-Pierre Schiffer, giám đốc điều hành sự kiện 1.000 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà Strasbourg, cho biết những nét chính trong chương trình này mà thoạt nhìn hoành tráng không kém gì chương trình 850 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris đã từng được tổ chức cách đây 2 năm.
C'est un grand événement, 1000 ans. Première pierre se trouve dans la crypte, sous le sol de la crypte, donc on a des photos aussi pour montrer.
Một ngày năm khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Strasbourg là một sự kiện cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với người dân thành phố Strasbourg mà còn đối với du khách từ khắp nơi đổ về. Viên đá xây dựng đầu tiên cách đây 10 thế kỷ, hiện còn được lưu trữ trong hầm mộ dưới nhà nguyện Saint-Laurent. Nhà thờ Đức Bà Strasbourg tuy là một, nhưng có tới hai chức năng.
En la cathédrale, c'est deux lieux, c'est un lieu cultuel et un lieu culturel. Donc il faut faire vivre les deux.
Trước hết về mặt tôn giáo, đây là một nơi thờ phụng hành đạo. Kế đến về mặt lịch sử, đây là một công trình kiến trúc xếp vào hàng di sản văn hóa quốc gia từ năm 1862. Chương trình kỷ niệm 1.000 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà Strasbourg vì thế phải dung hòa cả hai vế. Về mặt tôn giáo, có nhiều buổi cử hành phụng vụ vào các dịp lễ đặc biệt trong suốt năm nay như lễ tiếp nhận dự tòng đầu mùa chay, lễ truyền dầu trong tuần thánh, lễ truyền chức linh mục trong tháng 6, ngày lễ Đức Mẹ lên trời tức ngày 15 tháng 8. Còn về mặt văn hóa, có nhiều sự kiện như hòa nhạc thính phòng, biểu diễn múa đương đại, hội thảo thuyết trình theo chủ đề, triển lãm cổ vật với sự hợp tác của các viện bảo tàng thành phố. Đỉnh điểm của chương trình này diễn ra trong suốt 3 tháng hè, với lại thắp sáng nhà thờ, dựng hoạt cảnh cổ trang để tái tạo một số sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có hôn lễ của nhà vua Louis XV cử hành vào năm 1725, đúng vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời.
Một trong những sinh hoạt hoành tráng ngoạn mục nhất trong 3 tháng hè tại thành phố Strasbourg vẫn là lễ thắp sáng nhà thờ Đức Bà Strasbourg, hay nói cho đúng hơn là dùng công nghệ hình ảnh video gọi là mapping để chiếu sáng vương cung thánh đường. Cứ vào mỗi đêm, khi trời đã tối hẳn, nhà thờ Đức Bà Strasbourg lần lượt được thắp sáng tới 4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng chừng 15 phút đồng hồ. Bà Hélène Richard, giám đốc nghệ thuật công ty Scherzo, đặc trách chương trình thắp sáng nhà thờ chính tòa Strasbourg, cho biết thêm chi tiết.
On a en 20 tableaux voulu aller chercher les 1000 ans qui se sont écoulés.
Thông qua 20 hoạt cảnh ánh sáng khác nhau, chúng tôi muốn phản ánh bề dày 1000 năm lịch sử của nhà thờ Đức Bà Strasbourg. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm cách nói lên những thách thức tương lai trong việc bảo tồn các công trình kiến trúc lâu đời cho thế hệ trẻ thời nay.
On est la croisée des chemins et on a voulu travailler sur ces deux façades, la façade sud très épique, très narrative et la façade ouest.
Các hoạt cảnh ánh sáng chiếu lên bề mặt phía nam của nhà thờ có tính cách minh họa, kể lại quá trình hình thành và xây cất qua bao thế kỷ nhà thờ Đức Bà Strasbourg. Còn các hoạt cảnh ở phía tây đậm tính biểu tượng nhằm gợi ý về những dự án bảo tồn trong tương lai. Thành phố Strasbourg khá tiêu biểu cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Strasbourg có những góc phố cổ hàng trăm năm tuổi, nhưng đồng thời, thành phố Strasbourg là tâm điểm của châu Âu, với nhiều công trình xây dựng hiện đại như Tòa Nghị viện châu Âu. Từ khi đặt viên đá xây dựng đầu tiên cho tới nay, nhà thờ Đức Bà Strasbourg có đứng vững là nhờ vào những nỗ lực bảo tồn và trùng tu không ngơi nghỉ từ đời này sang đời khác.
Một cách tình cờ, rất nhiều du khách ghé thăm thủ phủ vùng Alsace đã được dịp xem chương trình thắp sáng nhà thờ Đức Bà Strasbourg nhờ vào công nghệ video và hình ảnh mapping. Trong số những du khách này có một đôi bạn sinh viên đến từ Argentina và hai cô nữ sinh cho biết cảm tưởng của mình.
J'ai jamais vu quelque chose comme ça. On vient d'Argentine, donc c'est très magnifique. Ça.
Et quand nous étions en train d'arriver, je lui ai dit, oh, la lumière s'est coupée, qu'est-ce qu'il passe?
Chúng tôi đến từ Argentina và ghé thăm thành phố Strasbourg sau khi có dịp tham quan thủ đô Paris. Chúng tôi tình cờ được xem lễ thắp sáng nhà thờ Đức Bà Strasbourg. Từ xa chúng tôi thấy ánh đèn chập tắt rồi lóe sáng từ phía thánh đường, mãi đến khi tới thật gần thì chúng tôi mới thấy các hoạt cảnh ánh sáng rực rỡ lung linh trên mặt tiền nhà thờ, phối hợp với âm nhạc, tiếng động cũng như các hiệu ứng âm thanh. Tất cả tạo nên nơi người xem một cảm giác phiêu diêu kỳ diệu, thú vị khó tả. Nhà thờ Đức Bà Strasbourg vốn đã đồ sộ bề thế vào ban ngày, nhờ vào âm thanh và ánh sáng ban đêm lại càng thêm hoành tráng lộng lẫy.
Ngoài các vết tích qua sơ đồ có từ thế kỷ thứ 7, nhà thờ Đức Bà Strasbourg dung hòa hai lối kiến trúc Homo và Gothic. Do công trình xây dựng này kéo dài trên 4 thế kỷ, trải qua 14 đời kiến trúc sư và mãi tới năm 1439 thì nhà thờ mới chính thức được hoàn tất. Với chiều cao 142 thước, nhà thờ Đức Bà Strasbourg đứng hàng thứ nhì tại Pháp. Và về mặt số lượng khách thăm viếng, nhà thờ Đức Bà Strasbourg thu hút hàng năm 4 triệu rưỡi du khách, chỉ thua có nhà thờ Đức Bà Paris. Do vùng Alsace là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước Pháp và Đức, cho nên việc xây dựng nhà thờ đều có sự đóng góp theo từng giai đoạn của các kiến trúc sư từ cả hai phía. Mái nhà thờ từng bị hư hỏng nặng trong thời gian xung đột giữa Pháp và Đức những năm 1870. Thời kỳ này còn được gọi là chiến tranh Pháp-Phổ. Dù gì đi nữa thì sau bao thăng trầm, nhà thờ Đức Bà Salzburg vẫn còn đứng vững cho tới tận ngày nay. Được mệnh danh là một trong những kỳ quan hoàn toàn được xây vào thời Trung Cổ, nhà thờ Đức Bà Salzburg nổi bật nhờ có mặt tiền xây theo lối Gothic tỏa sáng, nhưng bên trong, chính điện, lại có nhiều chi tiết kiến trúc xây theo lối Gothic lộng lẫy. Trên danh sách các công trình kiến trúc thuộc vào hàng di sản quốc gia, nước Pháp từng xếp nhà thờ Đức Bà Salzburg vào hàng ngũ đại, gồm 5 nhà thờ tiêu biểu nhất cho cả hai giai đoạn tiền bán và hậu bán thời kỳ Gothic. Chẳng hạn như là nhà thờ Saint-Étienne ở thành phố Sens đại diện cho lối kiến trúc nguyên thủy, còn được gọi là Gothic sơ kỳ. Nhà thờ Đức Bà thành phố Reims thì tiêu biểu cho lối kiến trúc Gothic cổ điển. Nhà thờ Đức Bà Paris điển hình cho lối kiến trúc Gothic tỏa sáng. Còn nhà thờ Sainte-Chapelle ở Vincennes tiêu biểu cho lối kiến trúc Gothic lộng lẫy. Bên cạnh các lối kiến trúc hòa quyện kết hợp, nhà thờ Đức Bà Salzburg còn nổi tiếng nhờ vào bộ đàn ống, tức là đại phong cầm, xây theo hình một tổ chim én. Nhà thờ còn có tháp chuông với mũi tên cao chọc trời. Bộ chuông đồng ở đây cũng thuộc vào hàng lớn nhất châu Âu, thì quả chuông nhỏ nhất nặng tới 1,5 tấn, còn quả chuông nặng nhất thì lên tới gần 9 tấn. Với những chi tiết chạm trổ cực kỳ công phu ở mặt tiền cũng như ở trên tháp chuông, nhà thờ Đức Bà Salzburg còn có một đặc điểm mà không nơi nào có. Toàn bộ nhà thờ đã được xây bằng sa thạch, chất liệu đá cát trầm tích đặc trưng của vùng núi Vosges miền đông bắc nước Pháp. Điều đó khiến cho nhà thờ Đức Bà Salzburg ẩn sắc nâu hồng và tùy theo ánh sáng tự nhiên ban ngày mà đôi khi ngả màu cát đỏ lợt. Một điểm khác nữa là quảng trường bao bọc nhà thờ Đức Bà Salzburg không rộng thoáng như quảng trường mặt tiền nhà thờ Đức Bà Paris. Điều đó có nghĩa là đối với những người mê nghệ thuật nhiếp ảnh thì rất khó thể nào mà chụp được nguyên vẹn nhà thờ này, dù đứng ở góc độ nào, do người chụp không có đủ khoảng cách thụt lùi. Ngược lại, khi bạn đứng ở góc đường Mercier ngay ở trung tâm phố cổ, thì bạn có thể chụp những tấm hình phối cảnh đầy ấn tượng, hàng quán chạy dọc san sát, rồi mở ra toàn cảnh mặt tiền đồ sộ của nhà thờ Đức Bà Salzburg. Chính cũng vì ông khám phá quang cảnh này mà trong quyển nhật ký lữ hành tới vùng sông Rhein viết vào năm 1839, văn hào Victor Hugo đã từng thốt lên câu nói: "Nhà thờ Đức Bà Salzburg là một kỳ công đồ sộ tổng thể, khéo léo mà bề thế, hùng vĩ mà tinh tế."
Je m'appelle Sarah, je suis américaine.
Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis iranien.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait un an que je suis à Paris. Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
D'abord en France, on aime manger.
Paris.
Et le déjeuner, c'est important.
Chúng ta hãy cùng với các bạn, Romac, Sarah, khám phá nếp sống của người dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Allez, au plaisir, monsieur.
Sắp tới đây, trên đài RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về giai thoại tình khúc Woman in Love khi nhóm Biki sáng tác cho Barbra Streisand những ca khúc để đời. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Little Angel, một nhạc phẩm rất thành công qua tiếng hát của Joe Dassin, ra đời cách đây 40 năm và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Saint-Laurent.